suốt đời trau dồi tâm từ và ái, tâm từ ái và tôn trọng mọi người.
Suốt đời trau dồi tâm từ ái và tôn trọng mọi người. Thật ra cái tôn trọng mọi người đây nó là cái tướng của tâm từ ái. Tại sao chúng ta nhận ra cái chữ tôn trọng mọi người là cái tướng của tâm từ ái? Con hãy nhận cái chỗ đó. Thì mình có tâm từ bi. Đã, cái chữ ái đây tức là cái lòng quý mọi người. Đã, cái lòng thương xót nó đưa đến cái quý. Thế thì bởi vì mình có cái tâm từ bi, cho nên mình mới không nỡ để cho người ta tủi thân. Vì vậy mình mới có những cái cử chỉ cung kính để cho cái người kia vui lòng. Thì bởi vì mình có lòng từ, mình không muốn để cho mọi người người ta tủi thân, mình không muốn để cho mọi người người ta phiền, cho nên mình mới hiện cái tướng. Cho nên cái vị nào có cái tâm từ ái thì nó vẫn hiện cái tướng ở bên ngoài. Cái vị này luôn luôn tôn trọng mọi người. Thứ nhất là đối với những người dưới mình, không có coi thường người ta, không có những cái hắt hủi. Nhiều khi không cần phải bằng cái lời đã phải phát ra, mà chỉ một cái tia mắt, một cái nét mặt, một cái dáng của cái môi, cái người kia người ta phải chịu cái đau xót. Mà có khi chỉ một cái tia mắt, một cái nét môi, nét mặt mà cái người đang ốm đau, đang khổ đó, người ta có một khởi lên một cái lòng tự tin, một cái sự an ổn. Cái này có chị em có kinh nghiệm về chuyện này không? Thế cho nên rằng cần trước nhất là phải có cái bề trong đã. Thì cái bề ngoài ấy, mình không định tâm mà nó vẫn hiện ra. Cho nên cần nhất phải có cái bề trong là cái lòng từ ái. Thì tự nhiên cái bề ngoài nó khắc có. Chứ đừng làm cái vỏ bên ngoài mà trong không có, thì nó thành cái giả đạo đức. Cái tâm từ ái mà đây Ngài căn dặn chúng mình suốt đời trau dồi tâm từ ái, tức là như Thầy vừa nói là trau dồi cái bề trong đó. Thì con làm thế nào để có cái chuyện, nói cái chuyện trau dồi tâm từ ái? Thầy vừa nói đấy, Thầy cứ tu cái pháp quán bất tịnh. Khi mình tỉnh thật sự, mình thấy mình là kẻ đáng thương, một kẻ đã quá mê muội. Thế thì mọi người cũng như mình. Thì lúc bây giờ ấy, mình có thấy tội nghiệp mọi người không? Dạ. Nếu mà các con quán cái bất tịnh mà nó đắc lực, thì tự nhiên đối với mọi người mình thương, mình quý thật sự. Mà trong lòng mình có cái thật sự từ ái, thì tự nhiên cái nét mặt không cần phải định tâm làm cái gì cả, mà tự nhiên từ cái tia mắt, từ cái nét mặt, từ cái dáng, nó sẽ có một cái gì vui vẻ cho người chung quanh. Chọn đời trau dồi tâm từ ái và tôn trọng mọi người, chứ không phải là cứ chỉ nghĩ đến cái tu rồi cái khinh khỉnh với mọi người. Thì cái tướng khinh khỉnh này ấy, nó là cái tướng mạo của cái sự tu hành của cô chưa có tí nào cả, nó mới ra cái tướng khinh khỉnh. Còn nếu mà cô có một tí tu, một tí thôi, không cần nhiều, một tí tu hành thật sự ở trong lòng ruột của cô, thì tức là cái lòng từ ái nó phải có mặt, thì không bao giờ nó hiện cái tướng đáng thương ấy. Đấy, dặn chúng ta thận trọng lời nói và việc làm. Đây là tài sản của chúng ta. Thế là thế nào? Cẩn thận thế nào? Nói và việc làm, tức là cái cử chỉ của mình nữa. Việc làm đây tức là cái hành động của mình, cái từ cử chỉ của mình, nghĩa là cái thân và cái miệng, nó là tướng của cái tâm. Thì con phải thận trọng làm sao suốt, mình phải sáng suốt. Đây chúng ta đang tu đấy, lúc nào cũng phải đưa cái tâm mình về hiện tại, không lông bông nghĩ đi cái khác. Đưa cái tâm mình về hiện tại để làm gì? Để nó sáng suốt, nói biết mình nói cái gì, làm biết mình làm cái gì. Mà ở đây lời nói với việc làm của mình ấy, phải ở trong cái khuôn khổ tâm của tâm từ ái, tôn trọng mọi người. Tuy nhiên khuyên đây là đối mình xử với những người kém mình, ở dưới mình. Chứ còn đối với người trên thì dĩ nhiên là mình tôn trọng. Nhưng mà đối với những người kém mình, dưới mình, thường khi mình có những cái sự, một nét mặt, một lời nói làm cho người ta đau xót. Cho nên trong kinh Lương Hoàng có dặn dò thế: nhiều khi một lời nói, một nét mặt mà làm cho người ta căm hờn, kiếp này người ta chưa trả thù được, kiếp sau người ta sẽ báo oán, đời đời kiếp kiếp tương tầm, trả trả vay vay. Đấy cái lời ở trong kinh Lương Hoàng. Cho nên dặn dò chúng ta, đây ngài dặn, đây là tài sản của chúng ta. Lời nói với việc làm là tài sản của chúng ta. Thế là thế nào? Thì nhà vua người ta có bạc ở vàng ở trong kho, người ta có vứt ra đường cái không? Người ta phải làm sao? Người ta phải săn sóc trông nó. Bởi vì nhờ cái kho báu đó mà thân người và tất cả gia đình quyến thuộc cho nên cả nước được yên ổn, nhờ cái kho báu đó. Thế cho nên phải săn sóc, phải trông nó. Thì bây giờ lời nói và việc làm là tài sản của chúng ta, tức là chúng ta phải săn sóc, phải trông nom. Bởi vì chính những cái lời nói này, những cái việc làm này, nó đưa chúng mình lên thiên đường hay vào địa ngục. Đấy, chúng ta chỉ để của được, chúng ta chỉ để dành phước đức được ở nhờ cái lời nói và việc làm của chúng ta. Chứ còn của cải thế gian nó không có cái gì chắc. Còn lời nói phước lành, cái việc làm phước lành, nó giữ của cho chúng ta kiếp này sang kiếp khác, cho đến đưa chúng ta lên ngôi vị Phật. Của báu này, ngài khuyên chúng ta ân cần gìn giữ cẩn thận. Đấy mới là tài sản. Một lời nói buông ra, phước đức hưởng ngàn kiếp. Cũng một lời nói buông ra mà thân vào địa ngục trăm ngàn vạn kiếp. Cũng với giới luật, bạn sẽ an hòa trong sáng.
Bạn sẽ an hòa trong sáng.
Ví dụ như chúng ta giữ 10 giới sa di, thì làm sao chúng ta được an? Mình đi ăn cắp người ta để cho mình yên không? Nếu mà mình nói dối người ta có để cho mình yên không? Đấy, trong 10 giới cô xem hệ cô phạm một thứ nào cô có yên không? Thế cho nên cô giữ đủ giới luật thì cái thân cô an. Này, làm sao hòa? An hòa tức là nó yên, nó yên ổn. Cái tâm của mình, cái tâm của mình nó được an hòa, nó không có lo lắng gì, nó không sợ hãi gì, nó cũng không phải bận tâm mưu mô tính toán gì. Ngay đến đồng tiền mình còn chả giữ, vậy thì còn bận tâm mưu mô tính toán công việc gì nữa. Thế cho nên cái tâm cô nó an hòa, trong là thanh tịnh, và sáng là cô có tuệ. Bởi vì nó an hòa thì ít khi mình có những lỗi lầm bằng lời nói với việc làm. Nếu mình đã bình tĩnh, yên ổn, khoan khoái thì ít khi mình có những các cái sai quấy nó xảy ra. thiền dễ dàng phát triển trên mảnh đất này là làm sao? An hòa trong sáng, tu tứ niệm xứ dễ, hay với một người cứ lủng củng lo lắng việc này việc kia, anh nào tu được? Em cái nếu mà mình giữ được giới luật, mình tâm mình nó sẽ an hòa trong sáng thì mình tu thiền định dễ, mình tu tứ niệm xứ dễ. Còn nếu mình không giữ giới thì nó mọc ra hết chuyện nọ dọ chuyện kia, làm sao mà thân tâm an ổn để mà tu được? Cái nhà mình ở nó là vật bên ngoài mà mình còn cần phải nó phải sạch sẽ, phải quét dọn. Thế vậy cái tâm ấy, nó là cái thứ, nó là con là nó, mà con cứ để mặc nó bẩn thỉu được không? Cho nên bổn phận của con là phải làm gì? Đó, phải quét dọn cái tâm của mình. Thế nào là quét dọn cái gì đi? Rồi bầy bông báo con làm gì?
Con để xả bỏ hết những cái tham sân si.
Đó, xả hết những cái xấu đi. Thế rồi tu cái điểm lành, đó là bầy bông. Thế thì cái tâm, với cái nhà mình phải quét dọn sạch sẽ, thì với cái tâm của mình phải xả ác tu lành. Xả ác tu lành phải làm cho tới cùng cực, cho tới khi giải thoát, nghĩa là không còn dính mắc gì tới ác tới lành nữa. Xin chú nào giảng cho thầy câu này. Thế cực của cái việc xả ác tu lành ấy, là không bận gì đến ác đến lành nữa, còn tới cùng cực này. Cũng như ở trong kinh A Di Đà ngài giải nghĩa cái câu xả thủ và xả cái cõi ta bà, tức là xả ác, thủ cõi tịnh độ, tức là nắm lấy cái lành. Thế trong cái việc thủ xả này, ở trong cái kinh Di Đà, cái lời giải nghĩa chị em đã đọc chưa? Ở trong ấy có cái câu ngài dạy như thế: xả ác tu lành. Đó. Chữ xả ác gọi là xả, chữ tu lành tức là lấy về, lấy cái lành về cho mình, cho nên gọi là thủ. Trong hai cái việc thủ xả này, bỏ cõi ta bà, bỏ cả nhân cả quả, bỏ cái ác cho tới cùng cực, vứt hoàn toàn bỏ đi. Thế thì cõi ta bà nó có hiện ra được nữa không? Thì không có cõi ta bà nữa. Như thế gọi là xả tới cùng cực, nghĩa là đừng còn vướng một tí nào, đừng còn nhớ đến một tí nào, hoàn toàn buông. Thế gọi là xả cùng cực. Rồi thủ tức là nắm lấy cái lành, cái thanh tịnh, những cái tốt đẹp của cõi Phật, cõi tịnh độ. Thế thì nắm ấy, thì phải nắm hoàn toàn bao nhiêu cái lành mình học cho đủ, thủ cho đến khi mà lấy được hết rồi không còn cái gì mà phải thủ nữa. Cho nên gọi là như thế, gọi là cái thủ xả mới tới cùng cực, nghĩa là mình phải rời cái cõi ta bà, mình phải thật sự sống ở cõi cực lạc thì không còn cái gì mà phải cầu phải đòi nữa, thủ đến cùng cực. Mà rời cõi ta bà thật sự, tức là không có còn tơ vương gì đến nó nữa, là xả đến thật hoàn toàn, thì cái vị như thế gọi là xả ác tu lành cùng cực. Thế thì đây cùng cực tức là giải thoát, mà đây ngài lại còn bảo rằng khi mà đã tới cùng cực như thế, nghĩa là cái vị này không còn dính mắc gì tới ác tới lành nữa. Vậy câu này là thế nào? Nhưng mà con vẫn còn nói cái nghĩa tương đối. Ở đây người ta nói đến cái sự cùng cực, cũng vẫn cho cái thí dụ theo kinh nghiệm. Chúng ta mới có cái chỗ người ta nước hoa người ta dắt tràn, chúng ta vào cái chỗ nước hoa đó, thì lúc đầu ta mới tới thì ta thấy thơm sực nức, nhưng mà ở lâu cái chỗ rồi ta có thấy mùi thơm nữa không? à, mình với mùi thơm là một rồi. Cho nên không để ý gì đến mùi thơm nữa. Đấy, chúng ta bây giờ ra chợ, vào cái chỗ hàng cá đó, chúng ta thấy gì? Thấy cái mùi tanh. Nhưng mà những người hàng cá sao người ta không tanh? Ta quen rồi. Nghĩa là người ta với cái mùi tanh nó hợp là một thôi. Cho nên người ta không thấy phân biệt ở đây có mùi tanh. Đấy thì như thế. Đến cái chỗ cùng cực rồi, đến cái chỗ cùng cực rồi, cái người mà ở cái chỗ thơm cùng cực thì không thấy cái thơm, bởi vì mình với thơm là một. Cái người mà ở cái chỗ tanh cùng cực, đến cái lúc cùng cực rồi, mình với tanh là một rồi, thì mình không thấy cái tanh nữa. Là như thế thì mới gọi là tới cái cùng cực. Nếu mà còn phân biệt cái ác và cái lành thì mình chưa tới cái cùng cực. Phân thiện tâm hiểu nhận cái nghĩa thầy nói gì không? Chưa tới cái cùng cực. Như thầy cho cái thí dụ về cái người ở chỗ thơm với người ở chỗ chỗ tanh ấy. Làm sao? Con nói lại cái thí dụ xem thế nào. Là con ở cái chỗ tanh đã đến cùng cực, phải không? Đấy. Thì mình với cái tanh đã thành một rồi. Cho nên mình không thấy. Mình thấy là mình phải, nó phải có hai. Mình với cái tanh nó là hai, thì mình mới thấy cái tanh. Còn bây giờ mình không thấy tanh nữa là bởi vì mình đã thấm cái tanh cùng cực rồi, cho nên không thấy cái tanh nữa. Thì đấy, thì như thế. Cho nên các ngài nói rằng bây giờ mình xả, bây giờ mình xả cái ác, mình phải xả đến cùng cực. Đấy. Tức là mình xả đến cái chỗ mà bởi vì mình đã xả cái ác đến cùng cực thì mình có thiện chưa? Thì mình có thiện không? Thì nghĩa là mình phải thiện cùng cực, phải không? Cho nên không còn cái chuyện ác với thiện nữa. Cái ác với cái thiện, bây giờ mình đã ở cái cùng cực của cái thiện rồi, thì không còn có cái chuyện còn một. Nếu mà nếu nó còn dính một tí cái ác thì đâu đã gọi là thiện cùng cực được. Nó phải sạch hết cái ác rồi thì mới gọi là thiện cùng cực. Chỗ này phải không? À, là cái thiện đã cùng cực rồi thì nó đâu có còn đối với cái gì nữa. Cho nên là cũng không nói đến, không dùng đến cái danh từ thiện nữa. Khi ấy, từ chỗ này thì từ bi và trí tuệ, từ cái chỗ cùng cực này, ác, hết cái ác, hết đến cùng cực, mà tu cái lành đến chỗ cùng cực, thì đến cái đây ấy, từ bi trí tuệ lưu xuất ra hoàn toàn rồi, thì hết sạch. Chứ cái lành sao lại hết? Cái lành thì hoàn toàn, phải không? Khi mà cái ác đã hết sạch rồi, mà cái lành của mình đã cùng cực rồi, thì sao? Sao từ cái chỗ này ấy, từ bi lưu xuất đã hết ác rồi mà con toàn lành thôi. Thì cái lành ấy có tên nó có phải là từ bi không? Hay nó là cái gì? Thế mà nó phải đi tìm giảng. Chỗ này từ bi và trí tuệ lưu xuất